đó là nhận thức được trong lòng mình hay là trong con người mình nó có một cái tri kiến Phật vượt qua những cái quân tập bình thường của màu sắc, của danh ngôn, của nghĩa lý của chúng ta. Thì ở đây chúng tôi xin nêu một ý là trong trường học cũng vậy, có một vị thầy sư mỗi lần người học trò nói chuyện hay là hỏi điều gì á, thường cho ông thầy cũng đưa tay lên tức là im lặng, và mỗi lần ông ta cứ đưa tay lên thì im lặng nữa thì người học trò không dám hỏi. Cứ một lần thực sự trở thành một thói quen thì bây giờ người học trò cũng bắt chước ông thầy. Khi một người Phật tử bất cứ ai hỏi thì anh ta cũng đưa ngón tay lên. Vì sao vậy? Thì đây là một cái thái độ hay là đây là một cái phương cách học hỏi của một người học trò, mình gọi là một y giáo phụng hành, một sự chấp nhận, một cái cố hữu nữa, một cố định nữa đó. Cho nên anh ta cứ mỗi lần ai hỏi thì anh ta, ngay cả thầy mình hỏi anh ta cũng, và mang một cái tâm trạng dài lâu vậy. Một hôm nọ cái người thầy kêu anh ta hỏi thì vừa kêu thì thường sinh quay lại đưa lên đưa một ngón tay, thì bây giờ người thầy đã giấu thẳng một con dao dao phai thật là bén, vừa đưa tay thì là ông thầy là ông chụp được cái bàn tay này đè xuống chặt mất ngón tay, chặt mất ngón tay, và trong cái cơn đau cùng cực đó người học trò này hoàn toàn bùng vỡ cả những cái gì mà lâu nay mình mang giữ. Hôm nay cái ngón tay tức là cái gì quân tập, cái gì mình cho rằng đó là luôn luôn phải có với mình nó không còn nữa. Cho nên bây giờ thầy nữa là này con, anh ta quay lại đưa lên ngón tay không còn nữa, không còn cái ảo giác nữa, không còn cái mà mình phải đi theo gọi là y giáo phụng hành, cái con đường sáo mòn mà mình phải đi nữa, tất cả đều tan vỡ hết trơn, và trong đau đớn cùng cực có người thường sinh phúc nhiên đại. Thì đó là ý tưởng của thiền. Thì chúng tôi xin đưa lên để các vị thấy rằng cái quan tâm ở đây đó là mình phải nhận thức được rằng khi chúng ta đã tự tại dòng sông, tức là chúng ta dừng lại cuộc đời rồi, chúng ta sống một môi trường đạo đức đầy đủ rồi, chúng ta gọi là mình tự tại giữa các pháp. Nhưng mà mình đã có thể rằng phải hiểu lại một cách kỹ lưỡng rằng tự tại các pháp nghĩa là đang ở trên dòng sông không bị dòng sông cuốn lôi chưa phải là vấn đề cuối cùng của một cái người tu sĩ giải thoát. Mà chúng ta còn vấn đề thứ hai, tức là nhận thức tìm lại được cái chân thật, gọi là cái chân ngã của mình, hay còn gọi là cái chân tâm Phật tánh của mình. Và cái giai đoạn mà chúng tôi muốn trình bày cuối cùng nữa, tức là giai đoạn thứ ba, giai đoạn ở đây không còn tìm, không còn lắng nghe nữa. Thì giai đoạn đó cũng giống như trong cái tiết chuyện sẽ đưa cái phần cuối cùng từ cái tiếng ôm của dòng sông sẽ đưa đến phần cuối là tất đạt gặp lại hiện hữu. Và trong vai trò mà gặp lại cũng giống như là tiếng nói của dòng sông, thì chúng ta thấy rằng giữa cái thái độ của những người trên sông mình thấy bình thường nó giống nhau, nhưng mà thật sự nó có những cái khoảng cách rất là lớn. Chẳng hạn bây giờ một cái người mình bước vào cái dòng sông hay dừng lại dòng sông đầu tiên ấy, thì chúng ta có thể gặp rằng giống như những chuyên gia nói, tôi đã gặp một ngày một cường trên bến nước, ông lái đò ngồi đợi khách sang sông, gió đưa nhẹ đâu hàng lao lả lướt, ông lái buồn đưa mắt mỏi mòn sông. Đó là một cái dạng mình gọi là một ông lái đò bình thường của cuộc đời. Và cái ông lái đò có thể trông đợi một thời gian rất là dài để chờ đợi gì? Chờ đợi những người đi trở về. Cho nên rồi từ đó bên hàng lao lả lướt, ông lái buồn đưa mất mỏi mòn sông. Đó, những người khách ấy không bao giờ trở lại nữa. Thì bây giờ ông lái buồn đưa mất mỏi mòn sông, tức là vẫn còn một cái gì đó vương vấn. Nhưng mà cái hình dạng người lái đò thứ hai thì chúng ta sẽ thấy không phải là vậy. Cũng là một người lái đò tự đẩy dòng sông, nhưng không phải bản chất chờ đợi và tính chất như vậy nữa. Chẳng hạn chúng ta gặp một cái vị thường sư lý giác chèo đò để đưa một cái thứ tàu sang sông, một người sư nổi tiếng của Việt Nam đã trả lời nữa là một câu thơ với sứ giả tàu, được gọi là cho một người thông minh và được vua phong tặng giống như là một vị giúp sư. Thì các vị thấy rằng cái vị là thường sư đưa đò sang sông để đưa sứ giả sang sông, đây là một sự thể hiện, đây là một phương tiện thể hiện, cũng là một cách đưa đò, mà đưa đò không phải như người chèo đò chờ đợi bên hàng lá lả lướt. Rồi chúng ta cũng nhận thấy rằng một cái hình dạng đưa đò thứ ba, nhưng mà cái hình dạng được nữa là tôi vẽ với thiền học là nửa đêm kia trời vắng lặng, mọi người đang say ngủ thì ngủ tổ hoàng lẫn dẫn lực tổ vệ năng chạy đứt đứt cái bờ sông leo lên một chiếc đò, rồi người thầy mặc sức chèo ngược dòng sông để đưa người học trò mình là vệ năng ôm y bác đi về phương nam. Nhưng mà lúc đó nghĩa là vệ năng đã giành lên cái chiếc chèo trên tay của hoàng lẫn và tuyên bố một câu rằng thầy hãy để cho con, bởi vì khi mê thì thầy ngộ, nhưng khi ngộ thì tự con. Và cái thái độ mà khi ngộ tự con đây, để chúng ta thấy rằng cái phương diện của người chờ đợi thứ ba không còn là chờ đợi, không còn là phương tiện thể nhập nữa, mà chính mình là người đưa đò, bởi vì mình đã tự ngộ được vấn đề, không còn phải nhờ thầy, không còn phải nhờ phương tiện. Và lúc đó đệ tử đã từ bỏ tất đạt để đi vào rừng, tức là chúng ta từ bỏ được ngã chấp là đứa con của mình, từ bỏ được pháp chấp là người hiện hữu tri thức của tinh tịnh cuộc đời của mình. Đệ tử đã ra đi, đứa con đã ra đi, tất đạt lúc đó còn lại là một mình đến dòng sông. Tất cả còn lại là một mình đến dòng sông. Câu chuyện được kể rằng khi tất cả còn lại một mình đến dòng sông thì mọi cuộc sống đã được đổi thay đối với chàng. Ngày xưa khi mà sự học sự tiến bộ đó thì chàng sống một mình, nhưng bây giờ chàng là một người chèo đò sang sông, đưa bất cứ mọi người từ vương gia phụ nữ cho tới người lính trung chúa, cho đến sa môn, cho đến bà la môn, đưa qua một cách bình thản mà không lưu giữ lại ai trong lòng, không chờ đợi ai trong lòng, và không cảm từng nỗi lòng của mỗi người. Từ một đứa mẹ, một người mẹ đang nghĩa là nóng ruột đi con đò qua sông cho nên để trở về với đứa con, hay là từ người lính đang ào ạt bước qua sông để tìm chiến thắng, tất cả những cái đó đều không lưu lại trong lòng tất cả. Một thái độ của người nghĩa là chèo đò qua sông mang tính tự thể hiện của chính mình. Và ở đây chúng ta có thể thấy rằng trong một cái phần lý luận của tác phẩm để nói lên cái giai đoạn mà chúng ta phải làm thế nào để vượt thoát được cái ảo tưởng chúng ta, tức là vượt thoát được cái mà ở đây mình đang tìm kiếm. Thì cái phần này khi mà Tất Đạt trả lời thường hữu trong một đoạn, Tất Đạt nói khi mà một người tìm kiếm thì thường anh ta chỉ có cái điều mà anh ta tìm kiếm, và anh ta không thể gặp được cái gì, không thể thu nhận được điều gì, bởi vì anh ta chỉ nghĩ về điều anh ta đang tìm. Bởi anh ta có một mục đích và bị ám ảnh vì mục đích ấy. Tìm kiếm có nghĩa là mục đích, nhưng gặp có nghĩa là tự do tự tại, sẵn sàng đón nhận, không có mục đích nào cố định. Thì cái điểm này chúng ta thấy rằng hiện tại giữa thân phận con người hay là hiện tại giữa con người trong cuộc đời, chính mỗi người chúng ta đang sống trong ảo tưởng là tìm kiếm. Đó, tìm kiếm một cái cách vô vọng, hay là tìm kiếm một cái sự nào đó để cho rằng yên tĩnh tâm hồn. Ngay cả mình cũng tìm một cái cốc, mình cũng tìm một cái đầu sống nào đó, mình làm một cái chòi, và mình nghĩ rằng mình sẽ nằm trong chòi đó, ở trong chòi đó quên hết mọi cuộc đời để tìm kiếm sự bình an tâm hồn. Nhưng mà những sư hư các vị, điều đó rất là khó khăn, và có thể là nó phản ngược lại cái ý nghĩa đi vào cuộc sống. Lần trước thì chúng tôi có trình bày rồi, khi mà mình nằm yên ở một nơi đó, trong một cốc vắng hay là một cái trời nhỏ, trong một cầu mà quang lia, thì lúc đó nửa đêm khi mà mình nghe tiếng gà gái của làng xóm vang lại, mọi cái pháp trần, những gì mà nó rơi trong lòng của chúng ta bắt đầu sống lại, bắt đầu nó hoạt động trở lại, và lúc đó chúng ta sẽ đối diện với khổ đau rất là mệt mỏi. Vì vậy sự tìm kiếm ở đây gọi là, nếu nói theo thiền sư đó, khi mình còn tìm kiếm, tức là mình chưa đến nhà, chưa được thực nhận rằng cái bình an nó không cần tìm kiếm, mà nó ở ngay trong bản thân của mỗi người chúng ta. Và Tuệ Tung Thiện Sĩ đã nói một câu trong cái bài mà nhà những cuối cùng là nói rằng đến nhà thì còn thôi chứ hỏi đường đi. Tức là khi mà đến nhà rồi thì mình đâu cần phải hỏi đường nữa, tức là mình còn tìm kiếm tức là chưa được. Cũng giống như khi mình cầu an là mình biết rằng mình chưa được bình an, đã được bình an thì không còn cần cầu nữa. Cũng như khi mình còn muốn cầu siêu là vì mình biết rằng mình chưa siêu, mình mới cầu. Mà đã cầu á thì chưa bao giờ được thực hiện, tức là chưa bao giờ đúng được của nó. Chỉ có thế nào tự mình á thì lúc đó mình biết rằng mọi sự tìm kiếm đều được chấm dứt ở đây. Cho nên cái phần mà khi mà ngài Tuệ Trung Thiện Sĩ tới đây đến nhà thôi chứ hỏi đường chi, cũng có nghĩa là khi mình đã đạt được một cái sự bình an ở chính mình rồi đó, thì mọi cái cuộc truy tìm kiếm lâu nay của chúng ta, tức là đã được hóa giải một cách tự nhiên, không phải là đối tượng nữa. Và ở đây đó, chúng tôi xin nhắc lại là trong cái quá trình, trong thời gian chúng ta dừng lại để nghe được cái tiếng nói của dòng sông, thì mỗi một cái người có một khái niệm, một cái hình thức nào đó, mình phải làm thế nào để mình chu toàn cái nhiệm vụ của mình. Và khi mình chu toàn cái nhiệm vụ ở trên một vị trí nào đó, dù là một tu sĩ hay là một cư sĩ, thì lúc mình không còn ái niệm cái việc làm đó, tức là không còn tham chấp, không còn bị cái quy trình của vấn đề việc làm đó làm cho mình khổ đau, thì lúc đó mình đạt được sự giác ngộ, tức là tìm được sự bình an và dừng lại. Trong cơ đăng ta hay gọi là thuyết học cũng đã trình bày chúng ta một câu chuyện mà chúng tôi nghĩ rằng nó rất quan trọng đối với mỗi người tu sĩ cũng như là tu sĩ. Một cái vị tu sĩ đưa ra vào rừng và anh ta tu thiền với một cái thời gian thật là dài để tìm kiếm được sự bình an. Với cái sức mạnh của yoga và thiền định đó, một hôm anh ta ngồi nghe nghĩa là những chiếc lá nó rơi lên đầu mình, và khi vị tu sĩ mà nhìn lên đó thì thấy những con quạ và một con cò đang đánh với nhau làm rơi những chiếc lá. Thì bây giờ các vị này mới giận dữ nhìn lên, nói rằng nghĩa là những con cò, những con quạ nữa là vô lễ dám bắt lá trên đầu của ta, và với ánh mắt nhìn của ta nó tới lên một tia lửa, và tia lửa đốt cháy con cò, đốt cháy con quạ. Đó là sức mạnh của thiền định. Khi mà sức mạnh thiền định nó đạt đến cỡ đó thì người tu sĩ đưa ra là cảm thấy là mình thỏa mãn, nhìn thấy rằng con trò con quạ đã được đốt cháy, ta mới đi vào trong xóm làng để đi tích thịt. Thì khi đi tích thịt á, đến là trước một cái nhà của một cái người Bà La Môn nghèo khổ, cái vị nghĩa là vô ra này đứng lại cứ rằng: thưa mẹ, cho con xin thức ăn. Thì bây giờ ở trong trong nhà nó có tiếng nói người, một người phụ nữ đang lên nè: này con, hãy đợi đó, mẹ đang bận. Thì bây giờ cái người tu sĩ vô ra này mà đứng ngoài này, trong lòng người ta khởi lên một ý nghĩ rằng: cái mụ đàn bà này thật là dễ ghét, không biết ta là ai sao mà dám kêu ta phải đợi. Nếu một cái sức mạnh thường định là đã nhìn thấy là đốt được hai con chim bằng ánh mắt của mình, mà nghĩa là bà, cái người đàn bà trong này không biết ai, mình đã thực sự mình gọi phải là cái bằng phía mẹ xin cho con thức ăn. Thì đây là cái tục lệ Ấn Độ, là khi đi xuất thịt á thì những cái vị Bà La Môn họ xin như vậy. Mà bây giờ bà còn dám xưng là mẹ của mình là con mà phải chờ đợi nữa. Thì khi mà lòng anh ta khởi lên một cái ý niệm như vậy đó, thì anh ta nghe trong cái trong nhà có vang lên tiếng nói rằng: này con, chớ có nóng nảy, ở đây không có quạ mà cũng không có cò. Nghe rồi xong thì cái người cư sĩ ra này giúp mình đổ mồ hôi, bởi vì cái việc mà mình đốt con cò con quạ trong rừng thì cái mình biết thôi. Và tại sao người đàn bà trong này là biết được rằng là mình là ở đây không có quạ mà cũng không có cò đó. Cho nên ta dẹp lại cái lòng nữa là nóng nảy của mình, cố gắng để chờ đợi cho người đàn bà này ra là ai. Thì một lát sau người đàn bà này ra đem thức ăn ra và nói nữa là: ca đã mất lo cho bổn phận đó, phải chăm sóc cho mẹ cha và lo cho các đứa con, cho nên nữa là ta ra thể, cho nên nữa là anh hãy lấy những phần thức ăn này đi, và ta không có thể nữa là trả lời cho anh biết được cái gì như là anh đang mong muốn. Tức là phải tại sao ta biết rằng anh đã giết con cò con quạ. Bây giờ nếu anh muốn tìm được sự giác ngộ, anh hãy đến trước một cửa chợ, nơi đó anh sẽ gặp một cái người bán thịt. Bán thịt là, nếu mà cái từ bán thịt á thì ở Ấn Độ người ta dùng một cái từ để chỉ cho cái hạng thợ săn ở Ấn Độ, là cái người nghĩa là thấp nhất trong cái dòng dõi Ấn Độ, mình gọi là Kiên Đà La. Anh gặp một cái người Kiên Đà La và nơi đó người đó có thể giúp đỡ cho anh. Thì bây giờ cái vị tu sĩ vô gia này nó không tin tưởng gì mấy, người ta nghĩ rằng tại sao là một cái người bán thịt mà giúp đỡ được mình. Nhưng mà thấy cái quyền diệu của cái bà già này thì cũng hơi ngại, cho nên cuối cùng anh ta đi tới tìm một cái người bán thịt. Thì anh ta thấy đứng ở cửa chợ thì anh thấy một cái người bán thịt đó, mặt béo lắm, đang chặt thịt, chặt bập vậy đó, làm lia lịa, làm giống như một người lành nghề, rồi nhìn diễn tả với mọi người xung quanh về giá cả thời khí đủ thứ đâu. Thì anh ta đứng lại suy nghĩ rằng làm gì mà có cái sự giác ngộ trong một con người trần tục như thế này. Một con người nghĩa là có thể nói rằng dơ dớt bẩn thỉu vậy thì làm gì có thể giác ngộ. Nhưng mà anh ta vừa thở lên đó thì cái người bán thịt này quay qua hả: ủa, bà già đó gửi anh đến hả, sao đứng ở đợi? Thì nghĩa là anh ta nghĩa là giật mình một lần nữa, bởi vì mình vừa thấy ý niệm là cái ông này ông kêu là bà già đã gửi đến, cho nên do đó anh ta ráng chờ đợi xong rồi đó, cái người bán thịt này mới dẫn anh ta về nhà. Cô đứng đợi phía trước, vô bên trong thay đồ, tắm rửa cho cha mẹ, cúng dường cho cha mẹ, nấu nướng xong rồi á, xong hết mọi chuyện đúng như một đứa con rất là thuận thảo cha mẹ xong, thì cái người Kiên Đà La bán thịt mới ra nói rằng: này bạn, bây giờ bạn cần cái gì ở đâu? Thì cái anh cho bằng một cái nhà tu sĩ vô ra này mới nói rằng: thưa thầy, tôi muốn tìm một cái sự bình yên của tâm hồn, hay gọi là tìm một sự giác ngộ. Thì bắt đầu nữa là cái người mà Kiên Đà La bán thịt này bắt đầu viết lên một cái bài pháp, mà bài pháp đó bây giờ được gọi là thánh ca, hay gọi là cái bằng tường duyên thánh ca của Ấn Độ. Tức là một cái đoạn của bài pháp đó đã được đưa vào bây giờ gọi là tường duyên thánh ca của Ấn Độ. Vừa nghe xong đó thì anh chàng này mới gì xuống là nói rằng: tại sao với một con người giác ngộ, một con người thể hiện một cái đức tính từ bi và giác ngộ tuyệt đối như vậy mà ở trong cái thân xác này? Thì khi đó cái vị Kiên Đà La trả lời: không có một cái hành động nào có thể làm để nghĩa là định nghĩa rằng nó cao thượng hoặc tốt đẹp, nhưng mà quan trọng là ý niệm của vấn đề đó. Và ta sống trong sự trời đó, phục vụ cha và mẹ, cúng dường cha và mẹ, làm trong làm trò.